Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu sâu hôm nay. Chủ đề của chúng ta là hệ thống quản lý học tập Canvas. Nguồn tài liệu chính là một cái đề cương khóa học, phải nói là viết khá kỹ, đặc biệt là cho người mới bắt đầu dùng Canvas ấy. Đề cương này thì có 7 học phần. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là lọc ra những cái ý cốt lõi nhất, giúp mọi người nhanh chóng hiểu cách dùng Canvas sao cho nó hiệu quả nhất cho việc học của mình. Nào, mình cùng xem xét kỹ hơn nhé. Vậy thì cái mục tiêu cuối cùng mà đề cương này muốn người học đạt được là gì ạ?
Theo em thấy thì không chỉ là biết đăng nhập hay là tìm tài liệu đâu, mà quan trọng hơn là phải thực sự tự tin ấy. Tự tin dùng mấy cái tính năng chính như là nộp bài tập này, làm kiểm tra online này, rồi trao đổi qua thảo luận, hộp thư nữa. Và cái này quan trọng là luôn biết được tình hình học tập của mình, điểm số thế nào, lịch trình ra sao. Nói chung là làm chủ được công cụ để học tốt hơn.
Vâng, chính xác ạ. Cái đề cương này cấu trúc khá là hợp lý qua 7 học phần đấy ạ. Bắt đầu thì học phần 1 rất cơ bản thôi, làm quen với Canvas này, đăng nhập lần đầu, rồi hiểu cái bảng điều khiển, cái dashboard ấy, nó là nơi mà mọi thông tin quan trọng nó đổ về. Rồi đến học phần 2 thì đi sâu hơn vào giao diện. Có một điểm mà người mới hay bị nhầm lẫn ấy, đó là cái thanh điều hướng chung của cả hệ thống Canvas và cái thanh điều hướng riêng ở trong từng môn học, phải phân biệt được hai cái đó.
À, vâng, cái việc phân biệt hai thanh điều hướng đó nghe có vẻ là một điểm dễ gây rối ban đầu nhỉ? Rồi, sau khi mình đã biết cách định vị trong không gian Canvas rồi, thì học phần 3 là tập trung vào nội dung chính, phải không ạ?
Thông báo của giảng viên này, hay là tải tài liệu từ mục Files, đặc biệt ấy là cái phần học qua Modules. Trong đề cương, người ta mô tả Modules như là con đường học tập được thiết kế sẵn. Em thấy cái này khá hay vì nó cho mình một cái lộ trình rõ ràng. Nhưng mà người học cũng cần phải linh hoạt nữa, có thể kết hợp thêm các nguồn khác nếu cần, chứ không phải cứ răm rắp theo đó đâu ạ.
Mà đây là cái lúc mà mọi thứ nó trở nên thực sự thú vị và quan trọng này. Học phần 4 là chỗ đề cương nói về việc nộp bài tập, tức là assignments, và làm kiểm tra, quizzes. Cái này không chỉ là thao tác kỹ thuật đâu nhỉ, mà nó là cách mình thể hiện kết quả học, năng lực của mình. Một cái mẹo nhỏ ở đây có lẽ là phải luôn kiểm tra kỹ yêu cầu bài nộp, định dạng này kia. Rồi nếu có bài kiểm tra thử thì nên làm để quen giao diện, quen áp lực thời gian.
Hoàn toàn đúng ạ. Đó là hoạt động đánh giá cốt lõi rồi. Tiếp theo đó thì học phần 5 lại tập trung vào cái khía cạnh tương tác, ví dụ như là gửi tin nhắn qua hộp thư, qua inbox ấy. Đề cương nhấn mạnh đây là kênh liên lạc chính thức, nên dùng cái này để trao đổi với giảng viên cho nó được lưu lại, thay vì các kênh cá nhân khác dễ bị trôi. Rồi tham gia thảo luận, discussions, để trao đổi ý kiến với bạn bè. À, có cả làm việc nhóm, groups nữa.
Vâng, cái vụ tham gia thảo luận hiệu quả ấy, đôi khi nó cũng là cả một kỹ năng đấy. Không biết đề cương có gợi ý gì thêm về cái này không? Hay là chỉ dừng ở mức hướng dẫn kỹ thuật thôi ạ?
Dạ, đề cương thì chủ yếu là tập trung vào kỹ thuật sử dụng công cụ thôi ạ. Nhưng mà nó cũng ngầm chỉ ra là việc tham gia tích cực thì quan trọng. Và để quản lý hết mấy hoạt động đó, thì học phần 6 giới thiệu công cụ theo dõi tiến độ, xem điểm grades và đọc kỹ phản hồi của giảng viên là cực kỳ quan trọng để mình còn cải thiện. Đồng thời nhá, là phải dùng cái lịch, cái calendar ấy để nắm hết hạn nộp bài lịch thi. Nói chung là kết nối lại thì mấy công cụ này thực sự giúp người học chủ động quản lý được thời gian, quản lý quá trình học của mình.
Cái tính năng lịch đó nghe có vẻ cực kỳ hữu ích luôn, để tránh quên deadline cái vấn đề muôn thuở. Và cuối cùng, học phần 7 là cung cấp thêm mấy cái mẹo nhỏ như là tùy chỉnh thông báo này, và có giới thiệu cái app Canvas Student trên điện thoại nữa. Cái này thì tiện rồi.
Đúng thế ạ. Và không chỉ giới thiệu tính năng đâu, đề cương còn đề xuất một cái phương pháp học khá cụ thể. Tức là kết hợp đọc lý thuyết, ví dụ trong tệp Bayesian Canvas MD, rồi thực hành luôn trên hệ thống Canvas. Và sau đó thì ôn tập lại qua các câu hỏi trong câu hỏi ôn tập MD. Cái sự kết hợp này ấy, nó nhấn mạnh là phải áp dụng kiến thức ngay, biến lý thuyết thành kỹ năng thực tế, chứ không phải chỉ đọc suông.
Vậy thì tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Rõ ràng rồi, cái đề cương này nó không chỉ là một cái bản hướng dẫn sử dụng thông thường. Nó giống như là một cái lộ trình bài bản để người học biến Canvas thành một người bạn đồng hành thực sự hiệu quả. Việc nắm vững các công cụ này, cách chúng hoạt động như đề cương chỉ ra ấy, đúng là chìa khóa để mình tận dụng tối đa tài nguyên học tập, rồi tương tác tốt hơn và chủ động hơn trong việc học của mình.
Em hoàn toàn đồng ý. Và điều này gợi cho em một cái suy ngẫm cuối cùng. Nó là một câu hỏi mở rộng từ cái cấu trúc modules mà mình vừa nhắc đến ấy. Ngoài việc mình biết cách dùng từng tính năng rồi, thì liệu cái việc mình dành chút thời gian quan sát cách mà một môn học cụ thể được giảng viên cấu trúc trên Canvas ấy,
Ví dụ như là thứ tự các modules này, hay là loại hoạt động nào được ưu tiên này, liệu nó có cho mình những cái gợi ý thú vị về phương pháp dạy của giảng viên, hay là những cái trọng tâm mà họ muốn nhấn mạnh không nhỉ? Đó có thể là một cái tầng ý nghĩa khác mà người học có thể tự mình khám phá thêm khi sử dụng Canvas ạ.